Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp nhằm tiếp tục chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian và mất việc.
Bộ Tài chính khuyến nghị người chơi không mua vé xổ số qua Internet.
Chính thức khai thác cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào ngày 30 tháng 8 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong cao điểm mùng 2 tháng 9.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Chính quyền quân sự ở Niger ra tối hậu thư cho đại sứ Pháp Paris phản ứng mạnh mẽ.
Dẫm đạp kinh hoàng tại thủ đô của Madagascar, ít nhất 12 người thiệt mạng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, lễ truy điệu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ được tổ chức trọng thể vào hồi 7 giờ sáng nay. Dự lễ truy điệu có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, nhân dân thành phố Hải Phòng đã đến tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Đọc lời điếu tại lễ truy điệu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái xúc động cho biết: cả cuộc đời học tập cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Văn Thành luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng chí được tổ chức tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến, kính trọng. Đồng chí là đảng viên cách mạng kiên trung, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là tấm gương về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, luôn sống lao động cống hiến cho sự nghiệp chung, đặt lợi ích của đảng, tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, đồng chí Lê Văn Thành luôn mang hết trí tuệ, nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước. Với cương vị là Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đồng chí đã để lại rất nhiều dấu ấn với những quyết sách giúp thành phố vươn lên, phát triển mạnh mẽ, năng động. Nhiều chính sách an sinh xã hội nặng nghĩa, vẹn tình được nhân dân đồng tình ủng hộ. Như xây dựng, cải tạo chung cư cũ, hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông, xây sửa nhà ở cho gia đình có công và hộ nghèo, nâng mức trợ cấp xã hội. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng chí đã có nhiều chỉ đạo, góp phần giải quyết các vấn đề liên ngành, thúc đẩy triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược. Chỉ đạo triển khai và hoàn thiện một số quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, góp phần xử lý vướng mắc các dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Đồng chí đã thực hiện tốt trách nhiệm của thành viên chính phủ, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của chính phủ. Các quyết sách của đồng chí luôn hướng đến phục vụ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Với ý chí, bản lĩnh, tâm huyết và sự quyết tâm, tác phong lãnh đạo quyết liệt, sâu sát, thẳng thắn, luôn chăn trở nghiên cứu, tìm tòi những cách làm sáng tạo, đồng chí Lê Văn Thành đã có những đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo, nhất là đối với thành phố Hải Phòng. Trong công việc, đồng chí Lê Văn Thành là một cán bộ lãnh đạo trung thành, tận tụy, bản lĩnh, sáng tạo, được đồng chí, nhân dân quý trọng, bạn bè quốc tế yêu mến, là người chân tình, gần gũi, thân ái, hòa đồng, chia sẻ. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông nhân hậu, mẫu mực, đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái. Với 61 năm tuổi đời, 35 năm công tác, đồng chí Lê Văn Thành đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những công lao, cống hiến và thành tích xuất sắc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đồng chí Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, thường trú tại số nhà 217 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, tham gia công tác vào tháng 2 năm 1988, vào Đảng ngày 24 tháng 6 năm 1997, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Lễ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức vào sáng cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau 7 ngày làm việc khẩn trương trách nhiệm, phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đây là phiên họp có số lượng nội dung lớn nhất từ đầu năm đến nay, tập trung vào công tác giám sát, lập pháp và một số vấn đề quan trọng khác. Một nội dung quan trọng của phiên họp thứ 25 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Trên cơ sở tổng hợp các đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, cân nhắc lĩnh vực đã và đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian qua và việc trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 cũng như yêu cầu của thực tiễn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lựa chọn chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tại phiên chất vấn, đã có 107 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 54 đại biểu thực hiện quyền chất vấn và 8 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề đại biểu quan tâm. Điều này cho thấy những vấn đề được đưa ra chất vấn được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân rất quan tâm. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật.
Nhằm tiếp tục chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người chủ động. Người lao động, cụ thể, công đoàn sẽ hỗ trợ tiền mặt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024.
Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải trình Bộ Tài chính điều chỉnh tăng mức thu giá dịch vụ kiểm định, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành, với mức tăng từ 26 đến 28%. Cục Đăng kiểm cũng đề xuất chuyển dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ nhà nước định giá cụ thể sang nhà nước định giá tối đa nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lý do đưa ra đề xuất trên được Cục Đăng kiểm lý giải là do số lượng các đơn vị đăng kiểm tư nhân tăng nhanh, làm tăng tính chất cạnh tranh của thị trường cung cấp dịch vụ kiểm định xe. Thêm vào đó, theo quy định hiện hành, dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không phải hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất kinh doanh, nên việc nhà nước chỉ quy định giá trần là phù hợp.
Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua vé số và đảm bảo an ninh trật tự xã hội, Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức, cá nhân hiện đang phân phối vé xổ số qua mạng Internet chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh không đúng quy định của pháp luật. Việc không mua vé xổ số qua Internet vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh xổ số, không đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đồng thời tuyệt đối không mua vé xổ số nước ngoài phát hành tại các trang web, ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách thị thực mới, thông thoáng hơn là điều mà các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành và du khách mong chờ kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế sau dịch COVID-19. Và cú hích từ việc Quốc hội chính thức nâng thời hạn thị thực điện tử và nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực là cơ hội để nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trong thu hút du khách, tiến tới có thể hoàn thành mục tiêu đón 8 triệu lượt khách trong năm 2023, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Ngày 15 tháng 8, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực. Theo chính sách thị thực mới, thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày được nâng lên 90 ngày, thời hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực được tăng lên 45 ngày. Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ trong việc thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, đặc biệt là việc tổ chức các chương trình du lịch dài ngày. Theo các chuyên gia đánh giá, việc nới lỏng chính sách visa là cú hích trước thêm mùa cao điểm du khách inbound. Tuy nhiên, ngành du lịch cần kịp thời có những bước triển khai đồng bộ các hoạt động về quảng bá, xúc tiến, xây dựng sản phẩm để thu hút khách quốc tế đến đông hơn, ở lại dài ngày và chi tiêu nhiều hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Long, trưởng khoa du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết.
Luật về xuất nhập cảnh, và đặc biệt là cái chính sách visa thị thực nâng cái thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày đến 90 ngày. Đồng thời cái visa mang tính chất gọi là đơn phương ấy, từ 15 ngày đến 45 ngày thì chúng tôi cho rằng là ở cái thời điểm này nó là một trong những cái cú hích rất là đúng thời điểm, bởi vì cái chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 Và trên thực tế thì là cái mùa khách du lịch quốc tế, khách vào Việt Nam thường là tháng 10. Như vậy là ở cái khoảng thời gian như thế này nó là một khoảng thời gian rất tốt.
Khi du lịch đã tháo được nút thắt visa sẽ tạo đà cho việc mở rộng thị trường khách du lịch tiềm năng của châu Âu vốn có xu hướng du lịch dài ngày. Bên cạnh đó, quy định mới về thị thực này cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thu hút du lịch, đầu tư, hợp tác kinh doanh và nghiên cứu khoa học. Nhiều du khách đã bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam nâng thời hạn visa điện tử lên đến 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần và nâng thời hạn lưu trú lên 45 ngày với diện nhập cảnh đơn phương miễn thị thực. Anh Akimov Alexas, du khách người Nga, chia sẻ.
Việc sửa đổi chính sách tăng thời gian lưu trú đối với chúng tôi là một điểm cộng lớn. Tất nhiên, không chỉ đối với khách du lịch mà còn đối với cả hoạt động kinh tế của Việt Nam.
Chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi để khách ở lại lâu hơn, song ngành du lịch Việt Nam cần xây dựng những sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, đủ để níu chân du khách. Nhận định này được đặt trong bối cảnh ngành du lịch vẫn đang phục hồi, thói quen chi tiêu của khách du lịch vẫn chịu ảnh hưởng từ áp lực tình hình kinh tế chung, lo ngại ảnh hưởng đến tài chính cá nhân. Do đó, để thu hút lượng khách mới hoặc kéo khách quay trở lại, giá cả, độ hấp dẫn của sản phẩm du lịch là yếu tố có tính quyết định rất lớn. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Long, trưởng khoa du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết thêm.
Một trong những cái mà rất đáng quan tâm đó là chúng ta sẽ phải làm du lịch một cách bài bản, chắc chắn và từ từ dần dần. Và liên quan đến cái này thì đúng là trở lại câu chuyện là làm sao mà khách du lịch có thể là quay trở lại Việt Nam. Mà quay trở lại Việt Nam thì với bền vững. Do vậy thì cái yếu tố về sản phẩm dịch vụ sẽ là cái yếu tố đầu tiên rất là quan trọng. Cái thứ hai đó là cái cơ sở vật chất, cơ sở tầng ở các cái điểm đến du lịch Việt Nam cũng cần phải nâng chuẩn chất lượng dịch vụ.
Với những chính sách mới mang tính đột phá, tạo thuận lợi về thị thực, xuất nhập cảnh, cùng với xu hướng thị trường tích cực, ngành du lịch tràn đầy niềm tin vào khả năng thu hút lượng lớn khách du lịch đến Việt Nam trong thời gian tới, nhất là khi mùa cao điểm du lịch quốc tế sẽ đến vào những tháng cuối năm nay. Tuy nhiên, chính sách nới lỏng visa mới chỉ là điều kiện cần, là bước khởi đầu để thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam. Ngành du lịch, chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành và những tập thể cá nhân tham gia vào chuỗi giá trị còn có nhiều việc cần phải làm ngay để có thể nắm bắt cơ hội này. Đó là từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng hình ảnh thân thiện tại các điểm đến, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ phòng, cơ sở lưu trú, không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 352, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo chỉ thị việc đẩy mạnh tự chủ đại học ở Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện đề án tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý thứ tư của năm nay. Báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh tự chủ đại học ở Việt Nam vào thời điểm phù hợp sau khi đề án này được ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để có hiệu lực thi hành trước thời điểm bắt đầu năm học mới 2023-2024.
Theo Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 5 năm gần đây, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đặc biệt là tiếng Anh, được ưa chuộng trong tuyển sinh. Hiện các chứng chỉ này đang dùng chủ yếu trong xét miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, TOEIC là một trong những yếu tố góp phần vào quá trình hội nhập. Song, theo Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá lại mức độ của việc dùng kết quả này để thay thế điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo sẽ khánh thành đưa vào khai thác cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 ngày 30 tháng 8 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong cao điểm ngày 2 tháng 9. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được xây dựng theo quy hoạch nhằm hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Dự án hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hai bờ sông Hồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng các quận Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Công an thành phố Hà Nội thông tin, tối ngày 24 tháng 8, tổ công tác của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2, trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn quận Hoàng Mai đã phát hiện một nhóm thanh niên đi trên hai xe máy mang theo tuyếp sắt gắn dao nhọn gây mất an ninh trật tự. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành khống chế bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 2 xe máy cùng 7 tuyếp sắt và bàn giao các đối tượng về công an phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đang mang hung khí đi tìm nhóm thanh niên khác để đánh nhau thì bị lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện bắt giữ. Bước đầu xác định, các đối tượng thường trú tại quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai có năm sinh từ 2007 đến 2008 và hiện công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, bóng cười trở thành món đồ chơi trong nhiều cuộc thâu đêm suốt sáng của một bộ phận người trẻ. Hiểm họa từ thú vui nhất thời, từ những tràng cười thả phanh là mối đe dọa lớn đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người dùng. Thực tế, trong thời gian qua, các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân hít bóng cười phải nhập viện điều trị dài ngày.
Có nhiều lý do để bóng cười trở nên phổ biến, tràn lan trong giới trẻ. Đầu tiên phải kể đến việc khi sử dụng bóng cười, nó sẽ tác động lên hệ thần kinh, gây ảo giác và khiến cho người sử dụng cảm thấy hưng phấn trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, giá thành của nó ngày một hạ, phù hợp với túi tiền của đa số người trẻ. Và quan trọng hơn, việc sử dụng bóng cười không bị ngăn cấm như sử dụng các loại ma túy. Người sử dụng bóng cười ban đầu gây phấn khích, hưng phấn tạm thời, sau sẽ nhanh chóng ức chế thần kinh, ức chế tim mạch, loạn nhịp tim, ngừng thở, thở yếu, hôn mê, co giật. Dùng quá nhiều có thể dẫn tới tử vong. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu là những người trẻ, chỉ loanh quanh tuổi 20. Một bệnh nhân và bác sĩ Đỗ Thị Oanh, trưởng khoa cai nghiện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết.
Bóng cười thì nó làm cho mình hưng phấn lên và nó tạo một cảm giác gọi là nó cũng làm mình gọi là mất kiểm soát. Nó làm mình buồn thì mình cười. Đấy, khi sử dụng bóng cười, em hối hận khi sử dụng nó. Tác động đến tê liệt hết chân tay, rồi đầu óc không được minh mẫn và thị lực của mình, mắt mũi mình nhìn nó kém và cảm giác khó thở.
Bệnh nhân vào thì ở tuyến dưới họ chuyển xuống khi bệnh nhân mất ngủ nhiều và có co giật, giật chân, giật tay rồi kêu đau mỏi nhiều chỗ, đau nôn nhiều thì đã được chuyển từ tuyến dưới lên với cái chẩn đoán là rối loạn tâm thần do sử dụng bóng cười.
Các bệnh nhân thường nhập viện theo hai dạng, một ngộ độc cấp tính và hai là do dùng nhiều lần gây tổn thương thần kinh não, tủy sống, có biểu hiện trầm cảm, mất trí nhớ, tê yếu cơ, liệt, tổn thương máu. Bóng cười sẽ làm cho người dùng bị nhiễm độc khí N2O như thiếu máu đại hồng cầu, da dày sừng, bệnh lý thần kinh trung ương và ngoại biên như là bị tê chân tay. Nặng hơn, có thể tê lan tỏa trên cơ thể, dáng đi mất thăng bằng, chậm chạp và cần người hỗ trợ đi lại, mất cảm giác và làm tổn thương thần kinh thị giác. Bác sĩ Đỗ Thị Oanh, trưởng khoa cai nghiện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết.
Nguy cơ rất rõ ràng là chưa kể là còn thiếu oxy, não luôn, đấy, nhiều cái đấy cấp giật là như thế rồi, là nặng nhất là họ sẽ cái tổn thương về thần kinh, nó sẽ đến trước cả cái tâm thần nó có thể gây ảo liên tục như thế và bệnh nhân thoát khỏi thực tại, tức là sống còn lại liên tục bị ảo như thế thì rất là nguy hiểm.
Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, trong 5 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân điều trị tình trạng ngộ độc liên quan đến bóng cười ngày càng tăng. Thậm chí, ngày nào cũng có ca bệnh đang được điều trị tại bệnh viện. Khí cười NO2 là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều. Người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vui, vô hại, vì hết cười lại trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng NO2 kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc và tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng sử dụng chất và y học hành vi, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, nói.
Thứ nhất là trên thần kinh, nó gây tổn thương các cái chất trắng của toàn bộ hệ thần kinh của chúng ta, từ não đến tủy sống cổ và dây thần kinh. Và các bệnh nhân biểu hiện là từ nhẹ, tê, bì, yếu, chân, yếu tay, thậm chí có nhiều nhân bị liệt, ảnh hưởng chức năng thở, không thể vận động chức năng cơ bản được, không thể đi lại được, không thể cầm bát cơm được, rồi thì dẫn tâm thần, rồi thì về mặt máu thì dây thiếu máu, bị ức chế tủy xương, giống như là tuổi suy tủy, nên sức khỏe sinh sản thì gây giảm sức khỏe sinh sản kể cả nam cả nữ.
Chỉ là ở Mỹ, ở Úc thì cũng cấm bán với mục đích giải trí, hay là Hà Lan hay là Anh thì cấm sử dụng một cách vô tội vạ rồi. Cũng không phải tự nhiên mà các nước người ta cấm, phải hạn chế sử dụng một cách gọi là không theo một cái quy định sử dụng gọi là thoải mái hiện nay.
Hiểm họa từ thú vui nhất thời, từ những tràng cười thả phanh là mối đe dọa lớn đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người dùng. Các bác sĩ khuyến cáo, giới trẻ nên tránh xa bóng cười, ngay cả khi sử dụng một lần cũng không nên, bởi dùng một vài lần sẽ gây nghiện và lần sau lại hít nhiều hơn lần trước, dẫn đến khó bỏ.
Dù được tuyên truyền nhiều lần về tác hại của bóng cười, song cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm những quy định liên quan đến bóng cười. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh loại hình này, cho nên dù có bị phạt nhiều lần, các cơ sở kinh doanh vẫn nhờn luật. Việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính không được các chủ cơ sở quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Hiện tại, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng nắm tình hình, xác định thực trạng sử dụng bóng cười và các chất hướng thần mới ở trong nước, tham khảo quy định của Ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế và các nước trên thế giới về các chất này. Khi có đủ căn cứ, sẽ đề xuất chính phủ đưa vào danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép các chất này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 25 tháng 8, chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu đại sứ quán Pháp tại Niamey phải rời nước này trong vòng 48 giờ. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố những người theo chủ nghĩa đảo chính ở Niger không có thẩm quyền, yêu cầu đại sứ Pháp ở Niamey rời đi bởi việc chấp thuận của đại sứ Pháp đến từ chính quyền được bầu hợp pháp của Niger. Bộ Ngoại giao cho biết thêm, Pháp đã lưu ý đến yêu cầu của những người làm đảo chính ở Niger và phía Pháp sẽ liên tục đánh giá các điều kiện an ninh và hoạt động của đại sứ quán tại Niamey.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga thông báo Moscow mong chờ tất cả các thông tin cần thiết sau khi Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima. Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình và mong muốn chính phủ Nhật Bản hoàn toàn minh bạch về tác động của việc xả nước đối với môi trường. Nga mong muốn Nhật Bản cung cấp thông tin chi tiết cần thiết cho tất cả các quốc gia quan tâm và đồng thời cho phép các nước này lấy mẫu nước bị ô nhiễm tại khu vực xả thải.
Liên đoàn lúa gạo Myanmar thông báo nước này đang có kế hoạch tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo nhằm kiểm soát giá gạo tăng ở trong nước. Nếu kế hoạch được triển khai, quốc gia Đông Nam Á này sẽ là nước tiếp theo sau Ấn Độ áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo để bảo vệ thị trường trong nước. Cụ thể, Myanmar sẽ tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo trong khoảng 45 ngày kể từ cuối tháng 8.
Nguồn cung cấp điện đã bị cắt trên toàn Liban kể từ tối ngày 23 tháng 8 do hai nhà máy nhiệt điện cuối cùng ngừng hoạt động. Lý do vì ngành điện lực Liban không trả được nợ bằng ngoại tệ cho nhà thầu nước ngoài Primsouth. Các tòa nhà dân cư, cơ quan chính phủ và cơ sở hạ tầng quan trọng đều không có điện. Chỉ có những người sở hữu máy phát điện mới có điện cầm cự. Chính quyền Liban tạm thời khôi phục nguồn điện cho sân bay quốc tế Beirut, chuyển sang máy phát điện dự phòng của riêng sân bay. Nếu tình trạng mất điện kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động điều trị của các bệnh viện.
Tổng thống Italy Sergio Mattarella kêu gọi Liên minh châu Âu EU nên cho phép tăng thêm người di cư hợp pháp để ngăn chặn nạn buôn người. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh số lượng người di cư đến nước này bằng đường biển từ đầu năm nay tăng lên 1.005,909 người, gấp đôi so với 51.328 người cùng kỳ năm ngoái.
Thưa quý vị, có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương trong một vụ dẫm đạp kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 8 tại lối vào sân vận động Barea ở thủ đô Antananarivo của Madagascar. Vụ việc xảy ra ngay trước thềm lễ khai mạc giải đấu India Ocean Games lần thứ 11.
Số người mắc bệnh về hô hấp do ô nhiễm không khí gia tăng mạnh ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Theo Bộ trưởng Y tế nước này Sadikin, vào thời điểm trước đại dịch, Jakarta ghi nhận khoảng 50.000 ca mắc viêm đường hô hấp cấp tính, thì nay con số đã tăng lên 200.000 ca. Việc gia tăng số ca mắc này đang tạo áp lực đối với hệ thống y tế của thành phố. Nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn, virus do ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.
Sau thành công của cuộc đổ bộ lên mặt trăng, Ấn Độ tiếp tục các sứ mệnh khám phá không gian và sứ mệnh tiếp theo là nghiên cứu về mặt trời. Đây là sứ mệnh khoa học đầu tiên được Ấn Độ đưa vào không gian để nghiên cứu mặt trời. Aditya L1 sẽ mang theo 7 thiết bị để nghiên cứu bầu khí quyển của mặt trời, các cơn bão từ mặt trời và tác động của nó đối với môi trường xung quanh trái đất. Đáng chú ý là kính viễn vọng chụp ảnh tia cực tím mặt trời có nhiệm vụ thu thập dữ liệu các tia cực tím gần phát ra từ mặt trời và dự kiến sứ mệnh này sẽ được khởi động vào tuần đầu tiên của tháng 9 tới đây.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận chung kết gặp U23 Indonesia. Buổi tập diễn ra trong bầu không khí hứng khởi với tinh thần thoải mái của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Vốn sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ lứa U20 khi tham dự, việc lọt vào đến trận đấu cuối cùng của giải được xem là đạt mục tiêu đề ra đối với U23 Việt Nam. Điều này đã giúp giải tỏa được áp lực về tâm lý cho các cầu thủ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không chỉ muốn dừng lại ở đó mà còn muốn hướng tới ngôi vô địch tại giải lần này. Ở buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành trọng tâm cho các bài tập mang tính hồi phục và giúp duy trì tinh thần hứng khởi cho các học trò. Ông cùng các cộng sự cũng dành ít phút cuối buổi để củng cố hệ thống phòng ngự cho U23 Việt Nam. Toàn đội đang hướng tới trận chung kết với tinh thần tích cực. Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay, ngày 26 tháng 8 trên sân vận động Radom Provincial. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã cập nhật bảng xếp hạng của các đội tuyển nữ trên toàn cầu. Trong đó, Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup nữ 2023 đã vươn lên vị trí thứ hai, còn Mỹ lần đầu tiên rời khỏi vị trí dẫn đầu sau 6 năm thống trị. Sau vòng chung kết World Cup nữ 2023 không thành công, Mỹ là đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới đã đánh mất ngôi đầu, rớt xuống vị trí thứ 3. Đội tuyển Anh là nhà đương kim vô địch châu Âu, đồng thời là đương kim Á quân thế giới đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng này. Trong khi đó, Tây Ban Nha tăng 4 bậc, vươn lên đứng thứ 2 thế giới. Còn ngôi vị số 1 thuộc về Thụy Điển, đội giành huy chương đồng tại World Cup nữ vừa qua. Những đội bóng có sự tiến bộ mạnh mẽ sau khi gây ấn tượng tại World Cup nữ 2023 còn phải kể đến Colombia tăng 3 bậc lên vị trí thứ 22, Nigeria tăng 8 bậc lên vị trí thứ 32, Nam Phi tăng 9 bậc lên vị trí thứ 45 và Maroc tăng 14 bậc lên vị trí thứ 58. Tại giải World Cup nữ 2023, tuyển nữ Tây Ban Nha đánh bại Anh để giành chức vô địch lần đầu tiên vào cuối tuần trước và mang lại niềm vinh hạnh cho nước nhà. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo đỏ phần nào giảm bớt sau hành động gây tranh cãi của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau vụ bê bối hôn cầu thủ nữ Jenny Hermoso và tuyên bố ông sẽ không từ chức. Những tưởng rằng Luis Rubiales sẽ tuyên bố từ chức trong cuộc họp mặt bất thường của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, Luis Rubiales nhấn mạnh đến 5 lần rằng ông sẽ không từ chức và ông sẽ chiến đấu đến cuối cùng để bảo vệ vị trí của mình. Bất chấp quyết định táo bạo của Luis Rubiales, vụ việc này vẫn chưa thể trôi qua. Các quan chức trong chính phủ Tây Ban Nha, dẫn đầu là Bộ trưởng Bộ Thể thao, đã đệ đơn kiện Luis Rubiales lên Hội đồng Thể thao cấp cao.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi và Trung Du, đêm có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.